Hồng Liên Bảo Giám, chương 1104, lỗ vốn, 2, góc truyện audio.com, mảnh vỡ linh hồn của một đám địa ngục dòng binh có chất lượng phi thường cao Tô Kính cho Bạch Hổ thần binh hấp thu có tăng trưởng lớn trên linh trí. Chút ít địa ngục dòng binh bị đưa vào trong lôi thủy và hóa thành Bạch Hổ trọng kỵ. Công tác liên tục trong 10 ngày, hơn 6.000 vạn địa ngục dòng binh đều bị Tô Kính thanh lý sạch sẽ, Bạch Hổ thương kỳ cũng vì hắn chế tạo hơn 1.000 Bạch Hổ trọng kỵ. Bạch Hổ thần binh của hắn cũng chính thức phát triển, 4 vạn Bạch Hổ thần binh có thể sử dụng như nhân loại đi chấp hành mệnh lệnh phức tạp. Bọn chúng không có linh hồn chính thức như thần lâm chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, Tô Kính cũng không có khả năng phục chế thành công. Trên hòn đảo số 3 này, chiến trường lan tràn chung quanh, không có nơi nào an toàn, dân bản địa trên hòn đảo bị minh quân thanh lý và tinh lọc, phạm vi hoạt động dần dần thu nhỏ lại, dần dần chỉ còn hơn 10 thành thị. Hơn 10 thành thị này có tường thành nặng nề, trong thời gian ngắn dựa vào chút ít quân đội như thế là không thể nào. Quân của Tô Kính xua đuổi những phần tử ngoan cố vào các thành thị như thế, sau đó Cơ Vô Song và các cường giả kim đan xuất động, bọn họ dùng thời gian ngắn nhất quét qua 16 thành thị cũng phá hủy sức chiến đấu cao nhất trong thành thị. Từ tiến công thần miếu hạch tâm đến cuối cùng chỉ trải qua một tháng, Tô Kính cũng nắm toàn bộ hòn đảo số 3. Còn lại chính là công tác cải tạo. Hòn đảo được đặt tên số 2 đã bị hạm đội Lý ra công kích. Đại quân Lý hiện tại chiếm hơn 10 thành thị, tốc độ này rất kinh người. Tuy Tô Kính biết rõ thần miếu hạch tâm trên hòn đảo số 2 khẳng định không có trợ giúp gì. Hắn không biết thần miếu hạch tâm đang làm gì đó, trên trực giác hắn cảm thấy thần miếu số 2 cũng sẽ đào tẩu, như vậy Lý ra sẽ lăng không đạt được hòn đảo số 2. Như vậy vô cùng bất lợi với kế hoạch của Minh Quân, tuy vị trí hòn đảo số 2 không bằng hòn đảo số 1 nhưng có thể bị Lý gia chiếm cứ như vậy ảnh hưởng kế hoạch khống chế địa ngục tam đảo của mình. Trực tiếp tiến công hạm đội Lý gia, khẳng định không được, hoàng đế bên kia có thể che chở chính mình, nhiếp chính vương cũng có lý do làm mọi người hợp lại tấn công mình. Về phần đoạt trước Lý gia đánh hạ thần miếu hạch tâm của hòn đảo số 2 cũng không có gì ý nghĩa. Bởi vì cho dù đánh hạ cũng không thể đuổi đám người Lý gia ra khỏi hòn đảo số 2. Tô Kính ngẫm lại và thương lượng với mọi người, dứt khoát xuất binh hòn đảo số 1 trước tiên đánh hạ hòn đảo số 1 rồi nói sau. Bởi vì thần miếu hạch tâm hòn đảo số 3 bỏ chạy, chiến tranh về sau dễ dàng hơn không ít. Sau đó Tô Kính một mình liên hệ thập tứ Diệp Thảo, bảo nàng chế tạo phiền toái cho Lý gia. Ví dụ như triệu hồi sinh vật đầy đủ cường đại tận lực tiêu hao lực lượng cao tầng của Lý gia. Chu gia đã phái người tới, nguyện ý hợp tác với Tô Kính và thuê thành thị, bến cảng trên đảo làm nơi trung truyền. Tô Kính lại cự tuyệt nói phải đợi địa ngục tam đảo bị đánh chiếm toàn bộ rồi nói sau. Người Chu gia không nói hai lời đưa tới một đám ngọc thạch làm tiền đặt cọc. Tô Kính không có biện pháp, cho dù hắn có thế giới tiên cảnh sau lưng nhưng vĩnh viễn thiếu ngọc thạch. Đám ngọc thạch này khẳng định không phải mới đào móc ra, mà là trải qua luyện khí sĩ xử lý thiết cắt mới có. Nguyên khí thiên địa trong ngọc thạch cũng không phải dễ dàng lợi dụng như vậy, sàn. Góc truyện audio.com, xuất ngọc thạch là khảo nghiệm nội tình của một thế lực. Tô Kính có rất nhiều mỏ ngọc, tốc độ sản xuất ngọc thạch rất chậm, chậm tới đáng thương. Thậm chí tốc độ sản xuất ngọc thạch cấp thấp đều không đủ cung ứng cho quân mình. Hắn có quặng thô nhưng không có xưởng cỡ lớn, cũng không đủ luyện khí sĩ hỗ trợ. Tô Kính và Vô Ưu công chúa thương lượng với nhau, lúc này mới đáp ứng Chu gia thỉnh cầu. Chu gia hiện tại không muốn dây dưa với Lý gia, đương nhiên hòa hoãn với Tô gia cũng không dễ dàng, dứt khoát ra tay từ Tô Kính. Đương nhiên, tiền đặt cọc của Chu gia cũng có tác dụng lớn. Dù sao hoàng đế không có khả năng trợ giúp Tô Kính đại lượng ngọc thạch, hắn tiêu hao con số cực lớn, chinh phạt thần quốc tiêu hao có thể nghĩ. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu quyết định độc lập với gia tộc, bọn họ cũng mất đi nguồn trợ giúp ngọc thạch từ gia tộc. Gia tộc khẳng định còn có thể giúp bọn họ nhưng ngọc thạch là vật tư chiến lược, về sau hai người bọn họ phải mua của gia tộc, hơn nữa cũng phải có hạn ngạch, còn là giá cả đối ngoại. Kiến thiết trên hòn đảo số 3 dùng thần miếu hạch tâm làm trung tâm và phát triển sang các thành thị khác bên ngoài. Những thành thị này chính là tiết điểm chứa đựng vật tư. Mặt hướng các nước Nam Hải, bến cảng bị lợi dụng lần nữa. Thành thị số 4 và Phục Ma Vương Thành trở thành con đường hạch tâm phải đi qua. Thành thị hạch tâm bị Tô Kính đặt tên là Phù Sơn Chi Thành. Không gian dưới mặt đất bị hắn rót nước biển vào, một lần nữa bố trí trận pháp, cả thành thị trên thực tế đang phiêu phù trên cái hồ. Bố trí như thế, trên thực tế đang bố trí tiềm long hạm cho thành thị. Phía dưới thành thị còn có nhiệm vụ, đó là biến hồ dưới lòng đất thành nơi gieo trồng một ít thực vật dưới nước. Những thực vật này không cần hấp thu ánh mặt trời, chúng hấp thu lực lượng địa tâm. núi nhỏ không hề có trận pháp phòng ngự nên bị Tô Kính thiết kế lần nữa, hắn sử dụng làm nơi minh quân trú quân, một lần nữa kiến tạo một tòa thành trấn quân sự. Bởi vì trong núi nhỏ có mật đạo, phía dưới có không gian nên có thể tạo thành nhà xưởng luyện kim, chủ yếu dùng sửa chữa chiến hạm Phù Không. Phù Sơn Chi Thành cũng là trung tâm chỉ huy cuối cùng của Minh Quân, Võ Thánh Đảo là đại bản doanh của Tâm Ý. Vị trí bản thân thành thị rất tốt, khoảng cách thành thị trọng yếu của hòn đảo lúc trước một khoảng tương đối gần, là tiết điểm trung tâm của các trận pháp. Tô Kính cũng phải bố trí một đại trận cỡ lớn dưới lòng đất, chủ yếu phải kết nối với Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp hiện tại đã rất khó phá hủy, cho dù tà thần phân thân hàng lâm cũng phải thở dài với Thông Thiên Tháp. Dưới mặt đất Phù Sơn Chi Thành có Hồ Kiến thiết một tiểu hình thành thị, bên trong có truyền tống trận đủ nhiều, những truyền tống trận này có thể truyền tống người sống, cũng có thể vận chuyển linh hồn qua lại. Nói cách khác, phía dưới Phù Sơn Chi Thành trở thành nơi trung chuyển linh hồn. Cách chương